Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
17 người chết và hơn 100 người mất tích trong vụ đất chùi ở Indonesia. Trung Quốc cử hành lễ giỗ toàn quốc đầu tiên dành cho nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937 và Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 585 tỷ đô la.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Số tử vong trong vụ đất sạt lở tại một ngôi làng hẻo lánh ở Indonesia đã tăng tới 17 người, giữa lúc nhân viên cứu hộ ra sức thu hồi xác nạn nhân. Gần 100 người vẫn còn mất tích khi vụ đất sạt lở vì mưa lớn xảy ra hồi tối thứ Sáu tại làng Jamplung trong tỉnh Trung Java. Bùn đất đã cuốn trôi hơn 100 căn nhà và hàng ngàn người đã được di tản. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho biết 15 người đã được cứu sống, trong đó có 11 người phải vào bệnh viện để chữa trị. Họ nói thêm rằng hàng trăm người, bao gồm cảnh sát, binh lính và dân thường, đang ra sức đào xới để tìm kiếm những người mất tích. Mưa tiếp tục rơi trong ngày hôm nay, gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ. Giới hữu trách đã mang trang thiết bị nặng tới nơi để tham gia công tác tìm kiếm. Mùa mưa năm nay đã bắt đầu ở Indonesia, là nơi đất chùi và lục lội vẫn thường xảy ra sau những trận mưa lớn. Trung Quốc ngày hôm nay cử hành lễ giỗ toàn quốc đầu tiên dành cho nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh để đánh dấu 77 năm ngày xảy ra vụ sát hại tập thể này. Theo Bắc Kinh, thì lính Nhật đã giết chết khoảng 300.000 thường dân và binh sĩ Trung Quốc không vũ trang và đã hãm hiếp khoảng 20.000 phụ nữ trong vụ đại thảm sát xảy ra vào tháng 12 năm 1937. Trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ ngày hôm nay ở Nam Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng mục tiêu của lễ giỗ này là đánh thức sự khao khát của tất cả những người lương thiện đối với hòa bình, chứ không phải để nuôi dưỡng lòng thù hận. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã mạnh mẽ đả kích những thành phần dân tộc cực đoan Nhật Bản là những người khăng khăng cho rằng vụ thảm sát không hề xảy ra. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng thủ phạm của vụ này là một số nhỏ những phần tử quân phiệt Nhật. Ông cũng nói rằng người dân của Trung Quốc và Nhật Bản nên tiếp tục duy trì tình hữu nghị từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đã bị căng thẳng rất nhiều trong vài năm qua, phần lớn là vì vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo điếu ngư Senkaku ở biển Đông Trung Hoa. Bắc Kinh cũng tức giận vì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các quan chức khác đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo, là nơi mà một số can phạm tội ác chiến tranh được thờ phượng chung với hàng triệu tử sĩ Nhật Bản. The Voice of America, VOA. Nga cho biết là sẽ có những hậu quả không tốt nếu Washington áp dụng những biện pháp chế tài mới đối với Moscow vì vụ khủng hoảng Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Ryabkov ngày hôm nay nói rằng tình cảm bài Nga ở Washington là nguyên do dẫn tới một dự luật mới ở Quốc hội Mỹ để cho phép cung cấp viện trợ quân sự sát thương cho Kiev và siết chặt thêm nữa các biện pháp chế tài đối với Nga. Một thông cáo hôm thứ Sáu của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng dự luật có tên là luật hỗ trợ tự do Ukraine là có tính chất công khai đối đầu và là một hành vi tống tiền. Thông cáo này nói thêm rằng dự luật sẽ tạo ra những sự hối tiếc sâu sắc và sẽ phá vỡ những cơ hội để thực hiện những nỗ lực chung nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng Ukraine. Theo dữ liệu, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thảo luận về vấn đề này khi họ gặp nhau vào thứ Hai tuần sau tại Rome. Các phần tử hiếu chiến ở miền nam Afghanistan đã bắn chết 12 nhân viên dọn dẹp mìn bẫy ở tỉnh Helmand. Cảnh sát cho biết là binh sĩ chính phủ đã giao tranh với phiến quân sau vụ giết người mà họ cho là do phe Taliban thực hiện. Hãng thông tấn Reuters cho biết phe nổi dậy có 4 người bị hạ sát trong vụ giao tranh và có 3 người khác bị bắt. Trước đó, trong ngày hôm nay, cảnh sát Afghanistan cho biết phiến quân đã bắn chết một viên chức cấp cao của tối cao pháp viện. Ông Atikula Rawufi, người đứng đầu ban thư ký của tối cao pháp viện, đã bị bắn chết gần nhà ông ở ngoại ô thủ đô Kabul. Cũng tại Kabul, thì một vụ nổ đã phá hủy một chiếc xe bus của Bộ Quốc phòng. Hiện chưa có tin về thương vong, nhưng hình ảnh từ hiện trường cho thấy là chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn. Một phát ngôn viên của Taliban nói rằng nhóm này thực hiện vụ nổ đó. Các phần tử hiếu chiến Taliban đã gia tăng những vụ tấn công ở Kabul trong vài tuần qua, giữa lúc cuộc triệt thoái toàn bộ binh sĩ tác chiến nước ngoài sắp sửa được hoàn tất vào cuối tháng này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 585 tỷ đô la cho tài khoá mới. Dự luật gọi tắt là NDAA được Thượng viện chấp thuận với đa số áp đảo hôm thứ Sáu, một tuần sau khi được Hạ viện thông qua. Dự luật chi tiêu quốc phòng cho tài khoá 2015 vốn đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, giờ đây đang chờ Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Dự luật này bao gồm ngân khoản khẩn cấp mà ông Obama yêu cầu để dùng cho chiến dịch chống nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Luật này còn có những khoản tiền để huấn luyện cho phiến quân ôn hòa ở Syria và cho các lực lượng người Kurd ở Iraq trong vòng 2 năm. NDAA bao gồm những ngân khoản cho các hoạt động cơ bản của quân đội Mỹ, từ tăng lương 1% cho binh sĩ, cho tới việc mua sắm tàu bè, máy bay và các khí tài quân sự khác. Dự luật này cũng buộc quân đội giữ lại đội máy bay A-10 là loại máy bay yểm trợ không lực gần. Không quân Mỹ đã đề nghị loại khỏi biên chế hơn 100 chiếc A-10, nhưng dự luật này cấm thực hiện việc đó trong năm nay. Bất chấp sự chống đối của Tổng thống Obama, dự luật này triển hạn những sự hạn chế đối với việc đóng cửa nhà tù quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba và gia hạn một lệnh cấm đối với việc chuyển tù nhân từ Guantanamo tới nước Mỹ. Mặt khác, thì Thượng viện Mỹ hồi tối thứ Sáu đã hoãn lại cuộc biểu quyết về dự luật chi tiêu để cung cấp ngân khoản cho hầu hết các hoạt động của chính phủ cho tới tháng 9 năm 2015. Theo dữ liệu, thì các thượng nghị sĩ sẽ biểu quyết về dự luật chi tiêu 1.100 tỷ đô la vào thứ Hai tuần sau. Theo dự kiến, thì Thượng viện thông qua dự luật tạm trong ngày hôm nay để cung cấp ngân khoản cho chính phủ cho tới thứ Tư tuần sau. Hạ viện đã thông qua dự luật này và một nghị quyết để chính phủ tiếp tục hoạt động, và họ đã cho các thượng nghị sĩ tìm cách giải quyết những mối quan tâm của các chính khách bảo thủ trong đảng Cộng Hòa và các nhà lập pháp thuộc phe tiến bộ trong đảng Dân Chủ. Phát biểu hôm thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama nói rằng ông hy vọng là dự luật này sẽ được Thượng viện thông qua. Ông nói thêm rằng dự luật này, theo định nghĩa, là một sự thỏa hiệp. The Voice of America, VOA. Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu vốn được dự trù kết thúc vào ngày thứ Sáu, sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay. Cuộc thương thuyết bị bế tắc vì các nước giàu và các nước nghèo chưa thể giải quyết sự bất đồng về vấn đề là nước nào phải cắt giảm lượng khí thải carbon. Cách thức phân bổ những sự cắt giảm là một điểm gây nhiều tranh cãi từ nhiều năm qua. Các nước đang phát triển tại hội nghị ở thủ đô Lima của Peru đã cổ suý cho quan điểm cố hữu là các nước giàu phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Nhưng hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry, nói rằng hơn phân nửa lượng khí thải làm cho trái đất ấm lên là do các nước đang phát triển thải ra. Ông nói rằng các nước này cũng cần phải hành động. Các nhà thương thuyết của 200 nước đang tìm cách đạt được tiến bộ trước khi diễn ra một cuộc họp quan trọng ở Paris vào năm tới. Chính phủ các nước hy vọng là tại hội nghị đó họ sẽ có được một hiệp ước mới về biến đổi khí hậu để thay cho Nghị định thư Kyoto đã hết hạn vào năm 2012. Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết là bà quyết định tạm ngưng điều tra về tội ác chiến tranh ở vùng Darfur của Sudan. Bà Fatou Bensouda nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không thúc đẩy đủ mạnh để bắt Tổng thống Sudan là ông Omar al-Bashir là người bị tố cáo là phạm tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Tố cáo đó phát xuất từ cuộc chiến của chính phủ Sudan chống lại những nhóm nổi dậy ở Darfur từ năm 2003. Khi phát biểu trước Hội đồng Bảo an hôm thứ Sáu, bà Bensouda nói rằng bà không có lựa chọn nào khác hơn là tạm ngưng các hoạt động điều tra về vụ án của ông Bashir và chuyển các nguồn lực đó sang những vụ án cấp bách khác. Ông Bashir bị Tòa án Hình sự Quốc tế khởi tố vào năm 2009 nhưng ông đã không chịu nộp mình cho nhà chức trách. Sau đó ông đã vài lần đến thăm các nước hội viên Tòa án Hình sự Quốc tế nhưng không hề bị bắt giữ trong những chuyến đi đó. Cũng tại Phi Châu, thì Zimbabwe vừa có hai phó tổng thống mới, trong đó có một người được cho là có thể kế nhiệm tổng thống Robert Mugabe, là người năm nay đã 90 tuổi và nắm quyền hơn 30 năm. Ông Emmerson Mnangagwa, một người thân tín lâu năm của ông Mugabe, đã tuyên thệ nhậm chức đệ nhất phó tổng thống tại một buổi lễ hôm thứ Sáu. Đệ nhị phó tổng thống Felekezela Mfoko cũng tuyên thệ nhậm chức ngày hôm qua. Ông này từng làm đại sứ của Zimbabwe tại Nam Phi. Hai nhân vật này được bổ nhiệm hồi tuần trước sau khi Tổng thống Mugabe cách chức bà Joyce Mujuru là người làm phó cho ông trong nhiều năm vì điều mà ông cho là âm mưu ám sát ông. Bà Mujuru đã phủ nhận tố cáo đó.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Trung Quốc khó lường ở Biển Đông, các nước chạy đua vũ trang. Một nhà nghiên cứu tại Australia cho rằng thái độ khó lường của chính quyền Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á, trong khi Trung Quốc mới phản bác việc Hà Nội bày tỏ quan điểm với Tòa trọng tài quốc tế. Bà Linda Jacobson, một nhà nghiên cứu độc lập và là một học giả tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, cho rằng các chính sách không đồng nhất của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông dưới tác động của nhiều yếu tố đã làm các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam, lo ngại. Tác giả của nghiên cứu dài hơn 50 trang về chính sách an ninh hàng hải của Trung Quốc nói với VOA Việt ngữ. Bà nói bà nghĩ một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là nhiều quốc gia thấy sự khó lường của Bắc Kinh và tự hỏi Trung Quốc sẽ làm gì với sức mạnh ngày càng lớn của mình. Bà nói thêm là điều này đã dẫn tới lo ngại và các quốc gia trong vòng ảnh hưởng của Trung Quốc đang chi nhiều tiền hơn để vũ trang so với nếu họ không cảm thấy bất an vì Trung Quốc. Các dự án lấp biển, các cuộc đối đầu với tàu bè nước ngoài và các hoạt động thăm dò dầu khí đã khiến các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông lên tiếng phản đối. Hồi tháng 3 vừa qua, các tàu tuần duyên của Trung Quốc đã chặn Philippines không cho tiếp tế một tàu hải quân của nước này ở vùng Biển Đông. Hai tháng sau đó, chính quyền Bắc Kinh đã đưa một giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam coi là thềm lục địa của mình, dẫn tới một cuộc đối đầu căng thẳng giữa đôi bên trong nhiều tuần lễ. Theo bà Jacobson, các thân nhân khác nhau ở Trung Quốc như các nhóm lợi ích, quân đội giải phóng nhân dân, các chính quyền địa phương, các cơ quan thực thi pháp luật, các công ty khai thác tài nguyên cũng như các ngư dân đều tìm cách đẩy mạnh các quyền lợi của mình thông qua việc thúc đẩy chính phủ có các chính sách mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Bà Jacobson viết trong bản nghiên cứu của mình, xin trích, họ nắm mọi cơ hội để thuyết phục chính phủ thông qua các dự án lấn biển, trang bị các tàu tuần tra lớn, cũng như các công cụ pháp lý để củng cố các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Trong khi tinh thần dân tộc chủ nghĩa dâng cao, theo nhà nghiên cứu độc lập này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không thể bác bỏ các hành động nhân danh bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc, bà Jacobson nói. Bà nói hiện nay tại Trung Quốc có rất nhiều nhóm có đặc quyền muốn thấy chính phủ nước này mạnh mẽ trước các quốc gia khác. Theo bà, nhìn chung hiện Trung Quốc người ta muốn thấy nước này tỏ ra ít phục tùng hơn trước Mỹ, Nhật Bản hay bất kỳ nước nào khác. Bà cho rằng xu hướng dân tộc chủ nghĩa này đã dẫn tới thái độ khó đoán định của Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Nga mới bàn giao chiếc tàu ngầm thứ ba mang tên Hải Phòng cho Việt Nam, sau hai chiếc mang tên Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ đô la giữa Nga và Việt Nam được ký hồi năm 2009. Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines, quốc gia đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế Liên Hợp Quốc, đang vận động chính quyền ở Manila thông qua ngân khoản 10 tỷ đô la để mua các chiến đấu cơ và chiến hạm để đưa quân đội nước này lên đẳng cấp quốc tế vào năm 2028. Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 11 tháng 12 cho biết Hà Nội đã bày tỏ với tòa trọng tài về lập trường quan điểm của mình đối với vụ kiện của Philippines và đề nghị tòa trọng tài quan tâm đến các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam. Một ngày sau đó, Bắc Kinh đã lên tiếng nói rằng Việt Nam cần phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh sẽ không tham gia vụ phân xử của tòa trọng tài quốc tế.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
quý vị, vụ một cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tay không tại Ferguson, Missouri tháng 8 vừa qua, sau một cuộc đối đầu trên đường phố vùng ngoại ô St. Louis, và vụ cảnh sát ở New York vào tháng 7 trong khi bắt giữ đã làm một người đàn ông da đen thiệt mạng nhưng không bị truy tố đã gây ra một cuộc tranh luận về chia rẽ chủng tộc tại Mỹ và sự thù nghịch giữa cảnh sát và một số cộng đồng. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý khán giả theo dõi chương trình của thông tin viên Elizabeth Lee và Mike O'Sullivan về những biện pháp được áp dụng tại thành phố Long Beach và Oakland, California để cải thiện các mối quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng.
Trong nhiều năm, thành phố Long Beach phải vất vả đối phó với bạo động, băng đảng, nghèo túng và căng thẳng chủng tộc giữa cư dân và cảnh sát. Anh Jacob Serenana, 22 tuổi, cư dân Long Beach cho biết anh đã có kinh nghiệm về việc này.
Họ luôn luôn quấy nhiễu tôi. Tôi hỏi, lý do gì ông chặn xe tôi lại? Thì cảnh sát nói, bởi vì anh ăn khớp với sự mô tả. Có phải thực vậy không? Tôi luôn luôn ăn khớp với sự mô tả vì tôi luôn luôn bị chặn lại.
Ông Derek Simpson, một nhà hoạt động cộng đồng, làm việc để cải thiện mối quan hệ bằng cách phối hợp tổ chức những cuộc gặp gỡ giữa những người trẻ và nhân viên cảnh sát. Ông Simpson nói, trong một thành phố có hơn 30% thiếu niên dưới 17 tuổi là người nghèo, thì sự nghèo khổ cộng với khác biệt chủng tộc trở thành nguyên nhân của xung đột.
With any differences comes misunderstanding because people bring their culture.
Bất cứ sự khác biệt nào cũng đưa đến một số hiểu lầm. Mọi người mang văn hóa lịch sử vào nơi làm việc, vào trường học, vào các khung cảnh xã hội khác nhau.
Trong khi những khác biệt về chủng tộc có thể gây nên xung đột, ông Simpson nói ông thấy đã có cải thiện trong những năm qua. Năm ngoái thành phố có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trong hơn 40 năm. Cho đến thời điểm này, năm nay, con số còn ít hơn nữa. Ông Don Rodriguez thuộc câu lạc bộ các em trai và các em gái tại Long Beach làm việc với giới trẻ trong thành phố và cho biết các nhân viên cảnh sát quan hệ với cộng đồng nhiều hơn trước đây.
Now what we're seeing is we're seeing more community people involved in the policing. Working with the police, police getting
hiện nay chúng ta thấy nhiều người trong cộng đồng dính líu đến công việc cảnh sát, làm việc với cảnh sát và cảnh sát có cảm nghĩ tốt hơn đối với cộng đồng.
Cảnh sát trưởng Long Beach Jim McDonnell nói, trong những năm qua, nhân viên cảnh sát cho cộng đồng biết về những vấn đề của cộng đồng là gì và nỗ lực chỉnh sửa lại. Tuy nhiên, triết lý này đã thay đổi thành một chính sách giữ gìn trật tự trong cộng đồng bằng cách hợp tác với cư dân và các lãnh tụ cộng đồng để giải quyết những vấn đề bám rễ trong khu vực. Ông Jim McDonnell nói,
we build a team, and when you have a team, when a crisis comes up, you're not dealing with it by yourself. And too often when we see,
chúng tôi thành lập một toán, và khi có được một toán, thì nếu có khủng hoảng, thì không phải tự mình đối phó với vấn đề. Và thường thường, khi chúng ta thấy những sự việc trở nên không ổn định tại nước Mỹ, dù đó là một vấn đề chủng tộc hay những vấn đề tương tự, thì đó là vì không có những mối quan hệ có sẵn từ trước.
Tuy nhiên, ông nói thêm là ngay cả khi hợp tác thành công, thì cũng không đảm bảo là những xung đột sẽ không xảy ra.
We will always have issues that arise. We will always have that potential for conflict. It's not if it happens, it's when, and more importantly, how.
Chúng ta luôn luôn có những vấn đề nổi cộm. Chúng ta sẽ luôn luôn có những tiềm năng gây nên xung đột. Không phải là xung đột không xảy ra, nhưng là khi nào xảy ra, và quan trọng hơn, chúng ta đối phó như thế nào khi vụ việc xảy ra.
Cảnh sát trưởng McDonnell nói, nhân viên cảnh sát cần tiếp tục giao tiếp với giới trẻ và tạo nên các quan hệ để thay đổi những quan điểm tiêu cực đối với cảnh sát. Các thành phố Mỹ hiện đang phải đối phó với nạn thất nghiệp trong thành phố, tội phạm và những vấn đề xã hội khác, cùng với những căng thẳng thường xuyên với cảnh sát. Tại Oakland, California, một vài tổ chức đã giải quyết vấn đề này tận gốc bằng những chương trình cộng đồng địa phương. Thông tin viên đài VOA Mike O'Sullivan đến tận Oakland để xem những chương trình này hoạt động như thế nào.
Hey.
Thành viên của Hội đồng Phục hồi Công lý Bắc Auckland tay cầm nến đi bộ qua khu vực để tưởng nhớ Eric Harvitz, một người đàn ông bị giết tháng trước trong một vụ cướp giật trên đường phố. Đây đáng lẽ là sinh nhật thứ 42 của ông. Một vài thành viên của tổ chức đã mất người thân vì bạo động. Và một trong những người tổ chức, thường được gọi là chị France, nói những hoạt động loại này giúp được rất nhiều.
To add some healing in the community, to touch some lives, some family lives.
Để hàn gắn một số vết thương của cộng đồng, để ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân và gia đình, để cho mọi người biết ai là nạn nhân và vẫn còn có tình thương.
Auckland có tỷ lệ tội phạm cao, nằm trong số tỷ lệ tệ hại nhất của nước Mỹ. Và thành phố có một lịch sử căng thẳng giữa thiểu số dân, người Mỹ gốc châu Phi và cảnh sát. Ông Gary Malachi Scott muốn góp phần tìm ra giải pháp. Người đàn ông 32 tuổi này trải qua hầu hết thời gian trưởng thành trong tù về tội ngộ sát vào năm ông 15 tuổi. Ông nói một chương trình trong tù giúp thay đổi cuộc đời của ông.
Chúng tôi có những người đại diện cho nạn nhân đến và chia sẻ câu chuyện của họ, chia sẻ việc họ bị làm hại như thế nào bởi những người gây nên bạo động đối với họ và gia đình họ, và thấy được điều đó đã ảnh hưởng đối với tôi. Giúp tôi biết là tôi không thể sống như vậy nữa. Tôi không thể làm tổn hại những người khác theo cách tôi đã làm như trước nữa.
Ông Dan Camp, một thành viên của hội đồng nói, dù có nhiều tội phạm, Auckland đang thu hút những cư dân mới và trở thành một trung tâm sinh động. Thành phố này đa dạng về chủng tộc và vùng trung tâm đã tái sinh và đang thu hút các nghệ sĩ và những người có tay nghề công nghệ cao.
It also means the prices to live here go up high, and so that's one of our biggest challenges.
Việc này cũng có nghĩa là giá sinh hoạt tại đây tăng cao, và đó là một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi, cũng như giúp cho nhà ở sẵn sàng đối với người thuê và những người muốn mua nhà. Việc này đã trở thành quá tốn kém.
Một tỷ lệ bỏ học cao đang dần dần được cải thiện. Hơn 2/3 học sinh của thành phố tốt nghiệp, một phần nhờ vào những chương trình như chương trình của tổ chức Safe Passage. Dạy các em sử dụng kỹ năng nghệ sĩ trên đường phố của các em để trang trí và bán áo thun. Ông Jonathan Bromfield là người điều hành chương trình, cho biết.
They take what people call graffiti and use that to speak out about social justice issues, about issues around education.
Các em dùng nghệ thuật mọi người gọi là vẽ bậy bạ trên tường để nêu lên những bất công xã hội, những vấn đề về sức khỏe, bạo động, tội phạm, cảnh sát.
Những người trẻ được huấn nghệ tại một trong những chương trình của một tổ chức bất vụ lợi khác có tên là Youth Uprising, một nhóm các người trẻ điều hành một tiệm cà phê. Ông Sikander Iqbal thuộc Youth Uprising nói, Auckland có cùng những vấn đề như các thành phố Mỹ khác với các sắc dân thiểu số và những khu vực nghèo túng. Tuy nhiên, nhiều thành phố đã ngăn chặn được những vấn đề này và những thay đổi đã có ảnh hưởng. Hội đồng Phục hồi Công lý Bắc Auckland mới đây được tổ chức có tên là Sáng kiến Gia đình Độc lập trao giải ngọn đuốc vì là một cộng đồng đã tạo ra được những khác biệt đáng kể. Phó chủ tịch của tổ chức Sáng kiến Gia đình Độc lập, bà Mia Bergson nói, đây là một ví dụ về năng lực trong nội thành.
We have forgotten that like some of the most amazing innovation and creativity.
Và chúng ta đã quên là một số kinh tinh, sáng kiến và khả năng đáng kinh ngạc tồn tại trong các cộng đồng có lợi tức thấp.
Bà nói dù có những vấn đề đô thị thay đổi đang xảy ra tại Auckland và những thành phố khác trên toàn nước Mỹ. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hàng Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vũ Anh hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, cháu xin hỏi về vấn đề khó thở ở mũi. Cháu năm nay 18 tuổi, đang đi học tại Mỹ. Vào khoảng một tuần trở lại nay, cháu bị triệu chứng khó thở ở hai bên mũi, đặc biệt là mỗi khi ngồi học. Nhiều lúc cháu phải chuyển sang thở bằng miệng, cố gắng thở bằng mũi thì chỉ thêm nhức. Cháu chưa đi khám bác sĩ, cháu có báo cho dì biết thì dì có đưa cho cháu một bình xịt mũi. Xịt có hiệu quả được một lúc thì nó bị trở lại. Cháu có để ý thêm khi thấy lúc ngồi ăn hay nằm vẫn bị nhưng cường độ thì không như khi ngồi học. Cháu không bị cảm cúm hay sổ mũi gì cả. Đơn giản chỉ là nghẹt mũi khó thở và cũng không dùng các loại thuốc gì, kể cả thuốc bổ. Và cháu mong bác sĩ có thể tư vấn cho cháu về vấn đề này, nguyên do và cách khắc phục. Cháu xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả 18 tuổi mới bị nghẹt mũi một tuần nay. Thì vì những chỉ có một cái thông tin như vậy thì có thể nay thính giả đã hết cái triệu chứng đó. Cũng có thể nay đã có thêm triệu chứng mới. Và rất tiếc tôi không có thể trả lời riêng cho từng trường hợp này được vì không đủ tin tức. Tôi chỉ xin bàn cũng như mọi khi về một số tin tức có thể giúp quý vị thính giả tìm hiểu về vấn đề nghẹt mũi nói chung. Thì chúng ta thường thường khi mà chúng ta nghẹt mũi và có thể kèm theo về chảy nước mũi thì trong những cái trường hợp chính là thứ nhất là nhiễm trùng mũi hay là xoang, từ tiếng Anh gọi là rhinitis viral là do một con siêu vi, hay là sinusitis, và có thể là mà một cái bệnh cảm thường common cold do những con siêu vi loại như rhinovirus nó gây ra, hay là do cái con virus của cái bệnh cúm là influenza. Và lúc đó thì nó kèm theo những cái triệu chứng khác như là nóng, sốt, nhức mỏi mà nặng hơn. Thứ nhì là trường hợp dị ứng mũi cũng có thể làm nghẹt mũi. Polyps là những cái thịt dư ở trong mũi thường đi đôi với dị ứng mũi và gây ra nghẹt mũi, nhức đầu, viêm xoang. Và có một loại nữa mà chúng ta gọi là viêm mũi do bất quân bình ở trong hệ thần kinh tự động. Cái hệ thần kinh tự động là gồm một bên là giao cảm, một bên là đối giao cảm. Giao cảm là sympathetic và đối giao cảm là parasympathetic. Nó điều hành cái sự mà những cái mạch máu ở trong mũi nó có nợ nhiều hay là ít. Và khi nó có sự bất quân bình ở trong cái vấn đề điều hòa đó, thì cái hệ thần kinh đối giao cảm là cái parasympathetic system, nó kích thích nhiều quá. Nó làm cho cái niêm mạc của mũi nó nở ra nhiều và làm nghẹt mũi. Thì thuộc về cái loại, cái nhóm này nó thuộc về một cái loại nhóm viêm mũi mà chúng ta gọi là viêm mũi không phải là do dị ứng, non-allergic rhinitis. Và nguyên nhân về những cái trường hợp này chúng ta cũng chưa hiểu rõ lắm, và có thể là ví dụ như không khí nó quá khô, ví dụ như ở xứ lạnh mùa đông không khí máy sưởi rất khô, hay là không khí bị ô nhiễm, hay là người đó uống rượu, uống một số thuốc mà có thể làm giãn nở những cái mạch máu ở trong mũi, hay là gia vị nhiều quá trong thức ăn, hay là cảm xúc mạnh. Và thường thì cái người bị nghẹt mũi, họ nghẹt mũi nhiều hơn lúc họ nằm xuống, vì lúc nằm thì máu dồn về đầu nhiều hơn. Tuy nhiên, ví dụ như trong trường hợp đây, vì thính giả hỏi là tại sao ngồi thì lại bị nhiều, mà nằm xuống thì là không bị. Thì có thể là nơi mình ngồi học có những cái điểm khác biệt, như có thể như là không khí, cái chỗ đó nó mới từ cái máy sưởi nó thoát ra cho nên nó khô hơn. Hoặc là có những cái bụi bặm nó cái nơi mình ngồi từ sách vở hay là từ những cái chất ở trong máy in ra, nó có thể làm khó chịu cái mũi. Và tôi chỉ đoán như vậy, và có thể làm cho bệnh nhân nghẹt mũi nhiều hơn lúc ngồi một cái chỗ nào đó ở trong nhà hay là trong cái chung cư hay gì đó mà khác với cái nơi mà mình nằm xuống hay là mình như là trong phòng ngủ hay là nơi cái chỗ mình ngồi ăn. Và trong những cái trường hợp vasomotor rhinitis là cái viêm mũi do mất quân bình trong cái hệ thần kinh tự động này, thì bệnh nhân được bác sĩ thử về dị ứng thì thường thường bác sĩ không có tìm thấy một cái kháng nguyên là một cái allergen nào gây ra dị ứng. Như là trường hợp mà viêm mũi dị ứng thì ví dụ bác sĩ thử thì có thể tìm thấy là chúng ta dị ứng với phấn bông hay là bụi trong nhà, hay là những con mite hay những cái con rần li ti ở trong bụi ở trong nhà là con mite, M-I-T-E-S. Bây giờ nói về giải quyết những cái vấn đề nghẹt mũi, thì thứ nhất là chúng ta tìm cách giữ cho cái chất tiết ở trong mũi nó đừng có đặc kèo quá. Thì để có thể là nó dẫn lưu, nó drain, nó dễ dàng hơn. Nếu mà nói theo cảm tính thì chúng ta có thể nói là mũi nó đã ra nó nghẹt rồi thì tại sao lại phải làm nhỏ nước vào đi nữa, cần nước thêm. Nhưng mà thật sự là nếu mà thiếu nước thì cái mũi nó lại nghẹt hơn. Và uống nước nhiều, tránh làm cho cơ thể thiếu nước, giống như những cái bệnh nhân phải uống thuốc lợi tiểu vì huyết áp cao, hay là uống những cái thuốc chất như là cà phê nó cũng làm lợi tiểu, và uống rượu cũng làm đi tiểu nhiều và mất nước. Một trong những cách dễ dàng là có thể nhúng cái khăn nước vào nước ấm và đắp lên mặt ở vùng mũi nhiều lần trong ngày cho nó đỡ khô. Hay là xông hơi nước nóng từ một cái tô nước nóng nhưng mà coi chừng phỏng. Hay là chúng ta đứng ở trong phòng tắm cho vòi bông sen nó chảy nước nóng ra thì cái không khí nó ẩm và nó làm cho đỡ cái mũi cho đỡ khô. Cũng có thể dùng máy phun nước ở bên Mỹ thì tiếng Anh chúng ta gọi là vaporizer, hoặc là những cái máy làm tăng cái độ ẩm ở trong nhà là humidifier. Chúng ta có thể dùng những cái nước, nếu mà không muốn đi mua thì dùng nước muối bằng cách pha nước muối hoặc là mua nước muối và nhỏ vào mũi nhiều lần trong ngày. Thì mua ở tiệm thuốc thì chúng ta ở bên Mỹ thì gọi là những cái saline nose drops, nó có những cái hiệu khác nhau. Hay là chúng ta có thể tự pha lấy. Thường thường thì chúng ta lấy một cấp, ở bên Mỹ người ta đo một cấp là chừng 240 ml, pha với nửa muỗng cà phê, muối ăn. Muối ăn nên chọn cái thứ muối mà người ta không có bỏ iốt ở trong đó, iốt là iodine. Và có nơi thì khuyên cho thêm một cái nhúm nhỏ là baking soda, một nhúm tức là hai lấy ngón tay nhúm lên chút xíu, bỏ vào nhín lên một chút rồi bỏ vào. Và nhỏ cái nước đã pha như vậy thì nhỏ vào mũi một ngày 3-4 lần. Thường thường thì chúng ta đã nói là nằm xuống thì thường làm mũi nghẹt hơn. Và khi nằm xuống thì có thể kê đầu cao hơn, lấy gối kê đầu cao hơn cho nó dễ thở hơn. Và ở ngoài trên thị trường ở Mỹ thì có một cái số nẹp mà người ta dán vào cái cánh mũi cho cánh mũi nó nở ra. Người ta gọi những cái đó là nasal strip. Strip là S-T-R-I-P-S. Nasal là mũi, để làm cho cái mũi nó nở ra, xài xong rồi bỏ. Có thể là dễ thở hơn. Ngoài ra cũng như cái tiệm Target thì họ có bán một cái loại vòng bằng plastic, người ta nhét vào cái hai cái cánh mũi phía trước mũi, thì người ta nói là không khí nó đi vào dễ hơn vì cái cánh mũi nó nở ra. Nói về thuốc men thì thứ trước hết tôi xin nói về một cái nhóm thuốc gọi là decongestant. Đi là làm giảm bớt, congestant có nghĩa là tắc nghẽn, thì cái thuốc này nó làm cho cái mũi nó bớt nghẹt. Bằng cách làm cho những cái mạch máu ở trong mũi co lại. Ví dụ cái chất phổ thông nhất là pseudoephedrine, viết là P-S-E-U-D-O-E-P-H-E-D-R-I-N-E, và cái tên thương mại đó là Sudafed, viết là S-U-D-A-F-E-D. Những cái người mà huyết áp cao, hay là người bệnh tim, hay là nhạy cảm dễ hồi hộp, người già, trẻ em dưới 4 tuổi, những cái người dùng những cái thuốc bị trầm cảm, hay là phụ nữ cho con bú có thai nên tránh. Và nếu mà dùng thì nên hỏi ý bác sĩ của mình. Cái danh sách cũng khá dài, là vì những cái thuốc này nó có tính cách kích thích những cái người đó. Thì có một cái thuốc nữa tên là phenylpropanolamine, viết là PPA. Thì tôi xin nhắc tới cái thuốc này vì nó có một số vấn đề. Là từ năm 2000, Mỹ không còn dùng phenylpropanolamine để dùng trong những cái thuốc trị cảm nghẹt mũi ở bên Mỹ nữa, là vì thuốc có nguy cơ làm tăng tai biến mạch máu não ở phụ nữ. Thì tuy nhiên trong một số nước khác người ta vẫn dùng, mặc dù châu Âu thì cũng theo chân Mỹ và hay là Úc thì cũng không xài. Nhưng mà Việt Nam thì hình như có, và chúng ta khi mà dùng những cái thuốc nghẹt mũi, thuốc ho, thuốc cảm, nó có thể có cái chất này và cần dùng đúng liều lượng theo như cái quy định ở trong cái hộp thuốc. Vì những cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra nếu dùng không có đúng cách. Thì gần đây ví dụ như báo ở Việt Nam có đăng tin và có cảnh báo nhiều lần về các trường hợp một số bệnh nhân bị xuất huyết mạch máu não do lạm dụng uống quá nhiều, hoặc là uống liều quá cao, hoặc là uống liều bình thường nhưng mà uống nhiều lần, quá nhiều lần. Uống cái thuốc cảm, thuốc ho, thuốc nghẹt mũi mà có chứa chất phenylpropanolamine ở Việt Nam. Thì ở bên Mỹ người ta cũng kiểm soát cái thuốc này gắt gao, cũng vì một cái lý do khác là cũng có một số người mua thật nhiều cái thuốc nghẹt mũi cái này đem về ra để chế biến ra xì ke là chất amphetamine. Cho nên ở bên Mỹ trước đây khi mà còn bán thì người ta phải ghi tên mà hỏi cái giấy căn cước của mình thì mình mới mua được một cái lượng đáng kể. Bây giờ nói đến một chất khác có thể làm bớt nghẹt mũi, là nó tác dụng trên cái bệnh dị ứng, là những cái chất gọi là kháng histamine, antihistamines. Nó chống dị ứng những cái thuốc thường gặp ngoài như là loratidine, tên thương mại nó là Claritin, hay là cetirizine, tên thương mại là Zyrtec, và phenoxenadine, thương mại là Allegra. Những cái thuốc này có bán không cần toa, tự do trên thị trường. Và người thường thường người ta ưa chuộng những cái thuốc này hơn là những là cái thuốc mà dị ứng hồi trước đây cũng phổ thông như là Benadryl. Vì Benadryl thì nó làm buồn ngủ và phải uống nhiều lần trong ngày, và những cái thuốc tôi vừa kể thì nó ít làm buồn ngủ và hầu như là không có làm buồn ngủ. Có những cái thuốc cũng tên tương tự nhưng mà người ta thêm một chữ D, chữ D đằng sau. Thì cái chữ D hay là chữ D đó nó có nghĩa là decongestant, nó làm cho bớt nghẹt. Ví dụ như Claritin D hay là Zyrtec D, Allegra D thì nó có kèm theo một cái chất decongestant mà chúng ta bàn ở trên, pseudoephedrine, để đi đôi với cái chất kháng histamine, coi như là tấn công ở trên hai mặt khác nhau của cái bệnh dị ứng mũi. Những cái thuốc mà xịt trực tiếp vào mũi, nasal sprays, có một số thuốc nó có chứa cái chất decongestant là bớt nghẹt, làm cho bớt nghẹt. Ví dụ như chất oxymetazoline và tên thương mại phổ biến là Afrin, viết là A-F-R-I-N, hay là chất phenylephrine và viết tên thương mại là neosinephrine, N-E-O-S-I-N-E-P-H-R-I-N-E. Thì những cái thuốc đó nó vào nó co những cái mạch máu ở trong cái mũi lại. Và có thuốc thì nó chứa một cái chất corticoid ở trong đó. Những cái loại thuốc này cho tới gần đây vẫn là phải có toa bác sĩ mới mua được. Nhưng mà gần đây thì người ta có được cho ra thị trường over the counter, mua tự do một cái thuốc gọi là Nasacort, N-A-S-A-C-O-R-T, Nasacort, để cho làm giảm sưng, giảm những cái niêm mạc ở trong mũi, nhất là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Và nên để ý là những cái thuốc decongestant xịt mũi không có nên dùng quá 3-4 ngày liên tiếp. Vì nếu mà chúng ta dùng quá nhiều thì có thể làm cho cái mũi sau đó nó không có đáp ứng với cái thuốc này nữa. Và thay vì nó bớt nghẹt lúc chúng ta nhỏ mũi vào, nhỏ thuốc vào thì nay nó có thể là trở thành, nó cương lên nhiều quá và nó làm nghẹt mũi nhiều hơn trước nữa. Thì tóm lại đa số chứng nghẹt mũi, sổ mũi sẽ thuyên giảm trong chừng 7 hay là 10 ngày nếu do bị cảm hay là do một bị cái vấn đề gì nhẹ thôi. Và chỉ cần các biện pháp phụ trợ cho bệnh nhân dễ chịu hơn, và nếu nặng hơn hay là này kéo dài thì cần đi khám bác sĩ xem có bị nhiễm trùng thêm hay là có một cái dị ứng, phản ứng dị ứng gì quan trọng hay là có những cái chuyển biến nào khác ở trong cái bệnh của mình. Và tôi xin chúc vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go,
there's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. The sturdy kind that doesn't mind the snow.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ full, nghĩa là đầy đủ, tràn trề, và một có từ funny, nghĩa là buồn cười, khác lạ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is full of oneself. Full of oneself.
Full of oneself. Có nghĩa là tự phụ, kiêu ngạo. Quý vị có bao giờ nghe đến tên ông Donald Trump chưa? Có lẽ rất nhiều người biết đến tên ông ấy. Nhưng một phóng viên cho biết thêm vài chi tiết sau đây.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Through his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year, and he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Không ai có thể chối cãi rằng ông Donald Trump rất thành công trên thương trường. Nhờ đầu tư vào nhiều dự án và sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền, ông kiếm được khoảng 60 triệu đô la một năm, và ông đáng giá khoảng 2,9 tỷ đô la. Tuy vậy, nhiều người chỉ trích ông nói rằng ông là người hết sức kiêu ngạo. Có lẽ ông sẽ không nổi tiếng như vậy nếu ông không tỏ ra tự cao, tự đại. Investment là đầu tư, worth là đáng giá, trị giá, và conceited là tự phụ, tự cao, tự đại. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
It can't be denied that Donald Trump is extremely successful in the business world. Throughout his many investments and ownership of luxurious properties, he earns about $60 million a year. And he's worth about $2.9 billion. Still, his critics think he's incredibly full of himself. Maybe he wouldn't be so well known if he weren't conceited.
Trường hợp của một thanh niên tên David thì hoàn toàn ngược lại. Anh nói về quan hệ giữa anh và một thiếu nữ tên Amanda như sau.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Suýt nữa thì tôi và cô Amanda đã không gặp nhau lần đầu. Đó là vì cô bạn gái cũ của tôi nói dối với Amanda về tôi và nói rằng tôi là người rất kiêu ngạo. May thay cô Amanda đã không nghe theo cô ấy. Sau khi gặp tôi, Amanda quyết định rằng tôi thật sự không tự phụ gì cả. Vì thế cô bắt đầu tìm hiểu tôi. Chúng tôi đi chơi với nhau và bây giờ chúng tôi dự định kết hôn với nhau. To lie là nói dối và self-important là tự cho mình là quan trọng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Amanda and I almost didn't go on a first date. That's because my ex-girlfriend lied about me to her and said that I was full of myself. Luckily, Amanda didn't listen to her. After meeting me, Amanda decided that I was actually not self-important at all. So she got to know me. We started going out, and now we are thinking of getting married.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is funny business. Funny business.
Funny business là một hành động khác lạ, thường dùng để chỉ một điều gì bất hợp pháp hay một hành vi trái phép không được chấp nhận. Anh Michael để ý thấy có điều gì khác lạ ở nhà người láng giềng bên kia đường. Họ không đi làm việc mà sở hữu nhiều xe ô tô đắt tiền và một chiếc tàu lớn. Anh nói,
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Sau khi thấy nhiều người đến viếng nhà đó vào những giờ giấc kỳ quặc, tôi bắt đầu ngờ rằng có điều gì ám muội đang diễn ra tại đó. Quả đúng như vậy. Một tháng sau, cảnh sát đến nhà và bắt hai vợ chồng người láng giềng về tội buôn bán ma túy. May thay họ không hung bạo. Odd là kỳ quặc khác lạ và to deal là mua bán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After seeing people coming and going at odd hours from the neighbor's house, I began to suspect there was some funny business taking place. I was right. A month later, the police showed up and arrested the couple for dealing drugs. Fortunately, they weren't violent.
Cô Paula tỏ ý tiếc là trước đây cô đã không để ý nhiều hơn đến hành vi của chồng cô. Một người bạn của cô giải thích như sau.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Chồng của Paula đã ngày càng phải làm việc muộn hơn trước. Sau đó mỗi tháng, ông phải xa nhà một cuối tuần để gặp khách hàng. Cô Paula bắt đầu nghi ngờ là có chuyện gì mờ ám đang diễn ra. Ít lâu sau, cô tìm thấy những vụ mua nữ trang và quần áo lót của phụ nữ trên hóa đơn thẻ tín dụng của ông chồng. Té ra ông ta đang có quan hệ với cô thư ký. Client là khách hàng và credit card là thẻ tín dụng. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Paula's husband was having to work late more and more. Then he was expected to spend one weekend every month away to meet with clients. She started wondering if there was some funny business going on. Soon enough, she found purchases of women's jewelry and lingerie on his credit card bill. He was having an affair with his secretary.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là full of oneself, nghĩa là tự cao tự đại. Và hai là funny business, là một hành động khác lạ, mờ ám. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Người biểu tình kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát và khởi đầu mối quan hệ tốt hơn giữa các chủng tộc ở Hoa Kỳ đã đổ ra đường phố ở New York, Washington và các thành phố khác của Hoa Kỳ hồi gần đây. Tức giận về những vụ việc mà trong đó những người đàn ông da đen trẻ tuổi thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với các sĩ quan cảnh sát da trắng và không có quyết định truy tố nào được đưa ra đối với cảnh sát. Những vụ việc từ Ferguson, bang Missouri, tới Cleveland, bang Ohio, đến Staten Island, bang New York, khiến giới chức cố sức cân bằng giữa quyền của người biểu tình đổ ra đường phố và an toàn công cộng khi một số cuộc biểu tình trở thành bạo động. Những vụ việc cũng đang thu hút sự chú ý của thế giới tới quyền hành của cảnh sát địa phương ở Hoa Kỳ. Trong hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ, thẩm quyền ban hành luật để giữ gìn và bảo vệ an toàn công cộng, y tế và phúc lợi xã hội được trao cho các tiểu bang. Theo quy định này, cảnh sát có 3 chức năng chính: duy trì trật tự công cộng, thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương, và cung cấp dịch vụ công cộng như tuần tra trong cộng đồng và ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Thẩm quyền lập pháp của chính phủ liên bang được giới hạn bằng những quy định cụ thể trong hiến pháp. Chính quyền Hoa Kỳ là một hệ thống bao gồm những sự kiểm tra và cân bằng, và trừ phi nảy sinh những vấn đề hiến pháp trong một hành động của cảnh sát địa phương, quyền kiểm tra hành động của cảnh sát nằm ở các tòa án cấp tiểu bang và cấp địa phương, không phải ở Washington. Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi một sĩ quan cảnh sát cho rằng có hành vi phạm luật nghiêm trọng, thì sĩ quan cảnh sát đó có thể còng tay và bắt giữ người phạm luật, và người này sẽ bị câu lưu chờ một phiên tòa bất thiên vị xét xử vụ bắt giữ. Nếu nghi phạm bị xem là mối nguy hiểm tức thời cho cảnh sát viên hoặc những người xung quanh họ, luật địa phương ở hầu hết các tiểu bang cho phép sử dụng vũ lực gây chết người. Tuy nhiên, một số lượng đáng kể những vụ việc cảnh sát sử dụng vũ lực làm chết người trong các cuộc đối đầu như vậy, bao gồm những vụ làm thiệt mạng những người không có vũ khí như ở Ferguson và Staten Island, đã khơi lên nhiều nghi vấn trên khắp cả nước về việc sử dụng vũ lực thái quá. Việc những đại bồi thẩm đoàn thẩm xét các vụ việc không nhận thấy cảnh sát địa phương có hành động sai trái cũng đã khiến nhiều người Mỹ giận dữ, bất bình rằng hệ thống luật pháp có thể không mang lại công lý. Đây là lúc mà chính phủ liên bang có thể vào cuộc với thẩm quyền kiểm tra riêng đối với cảnh sát địa phương. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đưa ra hành động nếu họ tin rằng cảnh sát địa phương lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ của mình, vi phạm quyền hiến định của một người, ngay cả khi người đó có thể đã vi phạm luật pháp địa phương. Những cuộc điều tra như vậy có thể được tiến hành trong vụ Ferguson và những vụ việc khác. Những cách thức mà cảnh sát thực thi pháp luật nhằm bảo vệ tất cả người dân Hoa Kỳ có ý nghĩa hệ trọng đối với nền dân chủ và chất lượng cuộc sống ở Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức của Iraq cho biết là phiến quân nhà nước Hồi giáo đã bắn rơi một chiếc máy bay trực thăng quân sự của Iraq, giết chết hai viên phi công trên máy bay. Một giới chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Iraq cho hãng thông tấn AP biết rằng phiến quân ngày hôm nay đã dùng phi đạn vác vai để bắn hạ chiếc trực thăng ở ngoài Osamara, nằm cách Baghdad khoảng 90 km về hướng Bắc. Hồi tháng 10, phiến quân nhà nước Hồi giáo cũng đã bắn rơi hai chiếc trực thăng quân sự của Iraq tại thành phố Baiji ở miền Trung. Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 585 tỷ đô la cho tài khoá mới. Dự luật được Thượng viện chấp thuận với đa số áp đảo hôm thứ Sáu, một tuần sau khi được Hạ viện thông qua. Dự luật chi tiêu quốc phòng cho tài khoá 2015 vốn đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, giờ đây đang chờ Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Mặt khác, thì Thượng viện Mỹ hồi tối thứ Sáu đã hoãn lại cuộc biểu quyết về dự luật chi tiêu để cung cấp ngân khoản cho hầu hết các hoạt động của chính phủ cho tới tháng 9 năm 2015. Theo dự liệu, thì các thượng nghị sĩ sẽ biểu quyết về dự luật chi tiêu 1.100 tỷ đô la vào thứ Hai tuần sau. Số tử vong trong vụ đất sạt lở tại một ngôi làng hẻo lánh ở Indonesia đã tăng tới 17 người trong lúc nhân viên cứu hộ ra sức thu hồi xác nạn nhân. Gần 100 người vẫn còn mất tích sau khi vụ đất sạt lở vì mưa lớn xảy ra hồi tối thứ Sáu tại làng Jambolong trong tỉnh Trung Java. Bùn đất đã cuốn trôi hơn 100 căn nhà. Trung Quốc ngày hôm nay cử hành lễ giỗ toàn quốc đầu tiên dành cho nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh để đánh dấu 77 năm ngày xảy ra vụ sát hại tập thể này. Theo Bắc Kinh, thì lính Nhật đã giết chết khoảng 300.000 thường dân và binh sĩ Trung Quốc không vũ trang và đã hãm hiếp khoảng 20.000 phụ nữ trong vụ đại thảm sát xảy ra vào tháng 12 năm 1937. Các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đã bị căng thẳng rất nhiều trong vài năm qua, phần lớn là vì vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo điếu ngư Senkaku ở biển Nam Trung Hoa. Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế cho biết là bà quyết định tạm ngưng điều tra về tội ác chiến tranh ở vùng Darfur của Sudan. Bà Fatou Bensouda nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thúc đẩy đủ mạnh để bắt Tổng thống Sudan Omar al-Bashir là người bị tố cáo là phạm tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Ông Bashir đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế khởi tố vào năm 2009 nhưng ông không chịu nộp mình cho nhà chức trách. Sau đó thì ông đã vài lần đến thăm các nước hội viên Tòa án Hình sự Quốc tế nhưng không hề bị bắt giữ trong những chuyến đi đó. Các phần tử hiếu chiến ở miền nam Afghanistan đã bắn chết 12 nhân viên dọn dẹp mìn bẫy ở tỉnh Helmand. Cảnh sát cho biết binh sĩ chính phủ đã giao tranh với phiến quân sau vụ giết người mà họ cho là do phe Taliban thực hiện. Hãng thông tấn Reuters nói rằng phe nổi dậy có 4 người bị hạ sát trong vụ giao tranh và 3 người khác bị bắt. Trước đó trong ngày hôm nay, cảnh sát Afghanistan cho biết phiến quân đã bắn chết một viên chức cao cấp của tối cao pháp viện.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.